Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thùng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà góa. Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm. Và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà góa nghèo đến bỏ 2 đồng tiền là 1 phần 4 xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: Thầy nói thật, các con trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết, vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Marco chương 12 câu 38 đến câu 44 của cái Chủ nhật tuần thứ 32 thường niên năm B. Giáo hội cho chúng ta nghe 3 bài đọc ngày hôm nay. Nó tụ trung về một chủ đề chính, đó là cái sự trao ban, mà trao ban trọn vẹn và triệt để, chứ không phải trao ban nửa vời. Sự ban tặng, sự cho đi một cách trọn vẹn, cho đi chính từ chính cái thiếu thốn của mình, chứ không phải cho đi từ trên những cái của dư thừa của mình. Tôi mời gọi các anh chị chúng ta cùng lược qua bài đọc 1, rồi bài đọc 2 và bài tin mừng, để thấy cái chủ đề trao ban, trao tặng một cách trọn vẹn và triệt để kia, nó đi xuyên suốt 3 bài đọc này. Hay tắt một lời là Chủ nhật hôm nay mang cái chủ đề về vấn đề trao ban, trao tặng hay là hiến thân. Chúng ta để ý trong cái bài đọc 1 hôm nay trích từ sách Các Vua quyển thứ nhất chương 17 câu 10 đến câu 16. Kể lại chuyện tiên tri Elia ghé qua cái xứ của dân ngoại là Sarepta ở miền nam Liban ngày nay. Ông đến trước cửa thành, ông thấy một quả phụ đang lượm củi. Ông gọi bà và nói với bà rằng: Xin đem cho tôi một ít nước trong bình để tôi uống. Đường lúc bà đi lấy nước, ông gọi lại mà nói: Xin cùng mang cho tôi một miếng bánh. Bà thưa: Có Chúa là Thiên Chúa hàng sống chứng giám, tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong bình. Này đây tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi và con trai tôi ăn rồi chết thôi. Elia trả lời bà rằng: Bà đừng lo, cứ đi và làm như bà đã nói, nhưng với chút bột ấy, trước hết hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ đem ra đây cho tôi, sau đó hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Chúa là Thiên Chúa Israel truyền rằng: Hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không vơi đi cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất. Bà đi làm theo lời ông Elia. Chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn. Từ ngày đó hũ bột không cạn và bình dầu không vơi như lời Chúa đã dùng Elia mà phán. Chúng ta để ý, ở đây cái bối cảnh rất là tuyệt vời. Lý do tại sao họ lâm cảnh túng thiếu như thế này, ngay cả ngôn sứ Elia là người của Thiên Chúa, sứ giả của Chúa, mà cũng lâm cảnh đói khát, phải đi qua bên cái miền đất của dân ngoài, nơi một bà góa nghèo mà để xin ăn như vậy. Thưa anh chị em, bởi vì đã 3 năm rồi không có mưa. Lý do không mưa trong sách Các Vua quyển thứ nhất giải thích đó là Israel, vương quốc miền Bắc, bắt đầu đi thờ bục thần Ba-an, có nghĩa là đi ngoại tình theo cái nghĩa bóng, không còn tôn kính Thiên Chúa Gia-vê nữa. Đó. Cũng có thờ Chúa Gia-vê nhưng cũng thờ bục thần khác, đi chuộc bùa chuộc ngải của những người ngoại đến về để cũng thờ như vậy. Cho nên cửa trời đóng lại. Cửa trời đóng lại và không còn có mưa nữa. Mà chúng ta biết mưa là biểu tượng của ơn trời, là ý nghĩa nói lên cái biểu tượng của ơn trời, sự ơn ích của trời ban. Mà trời không mưa có nghĩa là trời không ban ơn nữa. Lý do là người ta đi thờ cúng bục thần, đi cúng quẩy, đi thờ những các vị thần của các dân tộc Long Ban. Hay là nói tắt một lời chuột bùa, chuột ngải, lên đồng, lên bóng, những cái hình thức ngẫu tượng khác mà ngày nay vẫn còn nhan nhản, thưa anh chị em. Chính cái thái độ gọi là cái thái độ ngoại tình đó, trong hoặc kép đó, đã đóng cửa trời lại và trời không có mưa nữa. Cho nên lâm cảnh, nghĩa là có một cuộc hạn hán lớn và người ta lâm cảnh đói khát. Ngôn sứ Elia đến xin cái bà này, thì bà xin nước thì bà đi bà lấy nước cho, nhưng bà đang đi lấy nước thì ông gọi giật ngược lại, ông xin thêm bánh nữa. Thế là bà mới nói là có Chúa là Thiên Chúa hằng chứng giám, tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong bình này, tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi và con trai tôi ăn rồi chết thôi. Nghĩa là bà chỉ còn có một bữa ăn sau cùng. Elia trả lời bà rằng đừng lo, cứ đi làm như bà nói, làm cho tôi trước rồi làm cho con bà và con bà sau. Đó. Và vị tiên tri hứa là vì Chúa là Thiên Chúa Israel truyền rằng, chúng ta thấy vì Chúa là Thiên Chúa Israel. Cho nên ở đây vị tiên tri cũng đi truyền giáo đấy, muốn cho bà thấy biết rằng Chúa của Israel có thể hóa giải được cái tình trạng gọi là hạn hán này để cứu giúp người ta. Thì người trình bày cái nội dung của phán truyền của Thiên Chúa Israel đó là gì? Với lời hứa là hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không vơi đi cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất. Và khi bà nghe như vậy, bà tin anh chị em, bà tin và bà đi làm liền cho ông. Và thế là đúng như lời Chúa hứa, là khi bà chia sẻ với ông thì là kể từ ngày đó cả nhà ba người đều có của ăn, mà hũ bột không cạn, bình dầu không có vơi. Chúng ta thấy ở đây, chúng ta thấy là gì? Trong cảnh túng thiếu, bà quá nghèo này hy sinh làm một cái bánh cho, chia sẻ cho vị tiên tri. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, bà tin tưởng vào lời hứa của vị Thiên Chúa của Israel, vị Thiên Chúa của Elia. Hai điểm đó, thưa anh chị em, hai điểm đó. Trong cảnh khốn cùng, trong cảnh túng thiếu, bà cho. Mà ở đây chúng ta thấy là bà cho trọn vẹn. Bà cho trọn vẹn. Bởi vì chỉ còn một bữa ăn cho con bà và bà thôi. Mà vị ngôn sứ xin vào nghĩa là thiếu. Như vậy bà chia sẻ, bà cho. Nghĩa là cho tất cả những gì còn, những gì mình có là cho hoàn toàn. Cho nên chúng ta thấy ở đây cái hành vi cho hoàn toàn, nó cộng với cái việc tin tưởng vào lời của vị Thiên Chúa, của tiên tri Elia, hứa là một khi bà mà cho như vậy thì không làm cho đời bà vơi đi, không làm cho nền kinh tế của bà vơi đi, không làm cho hũ bột và hũ dầu của bà vơi đi, mà là làm tăng lên chứ không phải là vơi đi, làm cho nó nhiều lên. Chúng ta thấy rất là tuyệt vời khi chúng ta cho, thưa anh chị em, chúng ta không móc đâu. Chúng ta cho, chúng ta chia sẻ, nhất là Chúng ta cho không phải là cho những của dư của thừa của chúng ta, mà chúng ta cho cái cần thiết nhất của chúng ta. Thì kết quả là gì? Là kết quả là chúng ta không làm giảm đi cái đời sống kinh tế của mình, mà chúng ta sẽ làm tăng lên đời sống kinh tế của mình. Chúng ta thấy cái logic rất là tuyệt vời trong cái bài đọc một này, để giúp chúng ta suy niệm về cái việc cho, cái cách cho, cái hành vi cho và ý nghĩa của việc cho. Đó. Khi chúng ta không có lo lắng, đó, biết rằng mình cho là mình thiếu, biết rằng mình cho cái ông tiên tri này rồi là mình và con trai mình cũng chết. Đó. Cho nên sẵn sàng chia sẻ và tin vào lời của vị Thiên Chúa của ông hứa. Đó. Thế là bà đi làm cái bánh cho vị tiên tri. Chúng ta thấy xin Chúa giúp chúng ta ý thức được cái tầm quan trọng của cái việc cho như vậy, thưa anh chị em. Cho đi nó không làm giảm thiểu, nó không làm cho chúng ta nghèo hơn đâu, thưa anh chị em, mà làm cho chúng ta giàu hơn. Bởi vì chỉ có những người giàu thực sự mới cho, người nghèo không cho. Ở đây bà gõ này, bà giàu cái lòng trắc ẩn, bà giàu cái lòng bác ái, bà giàu cái niềm tin vào lời hứa của vị Thiên Chúa của Israel, vị Thiên Chúa của tiên tri Elia. Cho nên nhờ hai cái giàu đó mà bà có khả năng cho. Chính vì vậy mà bà cũng giàu thêm về vấn đề vật chất kinh tế nữa. Chúng ta để ý cái phần thứ hai, cái bài đọc 2, trích từ thư gửi tín hữu Do Thái, chương 9 câu 24 đến câu 28. Thánh Phaolô nói về việc Đức Giêsu đi vào trong vinh quang của Thiên Chúa. Tắt một lời ở đây, cái việc nói đến cái việc Đức Giêsu ban tặng hay là trao ban hay là cho chính con người của mình làm hy tế. Làm hy tế với ba điểm, với ba mục tiêu, ba mục đích đó là gì? Là nhưng từ nay cho đến toàn thế, người chỉ xuất hiện một lần tế lễ chính mình, nghĩa là ban tặng chính mình, trao ban chính sự sống mình. Cái đệ thứ nhất đó là để hủy diệt tội lỗi. Cái đệ thứ hai là để xóa tội lỗi của nhiều người. Cái đệ thứ ba đó là để cứu độ những ai trong đợi người. Thưa anh chị em, như vậy thì hy sinh chính mình, hy sinh chính mạng sống của mình để hủy diệt tội lỗi, để xóa tội lỗi của nhiều người và để cứu độ những ai trong đợi người. Chúng ta thấy ở đây cái sự hy sinh trao tặng chính con người của mình là cho hết hoàn toàn như vậy, cho chính mạng sống của mình nhằm để hóa giải sự ác và mang lại sự thiện tuyệt đối, đó là ơn cứu độ cho con người. Cái mẫu gương cho ở lần này là mẫu gương của chính Đức Kitô. Mà mẫu gương cho này cũng là một cho một cách trọn vẹn, một cách triệt để, một cách tuyệt đối, thưa anh chị em. Cũng như bà góa nghèo Sarepta cũng cho một cách trọn vẹn, không phải cho từ cái dư thừa của bà. Ở đây Đức Giêsu không có cho cái dư thừa, người không có cái gì để dư thừa cả. Người cho chính con người của người, người cho chính mạng sống của người. Chúng ta thấy đó ở bài đọc 2. Và qua bài đọc tin mừng, chúng ta thấy, tôi không phân tích cái lời kêu gọi của Đức Giêsu mời gọi đám dân chúng hãy coi chừng cái bọn luật sĩ kia, mà tôi chỉ phân tích cái phần thứ hai, nó liên quan đến chủ đề cho. Là Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm. Và có lắm người nghèo, có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Đó là loại người thứ nhất. Rồi Marco để cái chữ là chợt có một bà góa nghèo đến bỏ 2 đồng tiền, là 1/4 xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo, sau khi quan sát những người giàu bỏ tiền, rồi một bà góa nghèo bỏ tiền, Chúa Giêsu nghĩa là rất là hớn hở vui mừng, tức là như thể người khám phá là một cái gì đó vĩ đại vậy. Người liền gọi các môn đệ và bảo, thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Nghịch lý chưa? Bỏ nhiều ở chỗ nào? Chúa giải thích. Bởi vì người giàu bỏ nhiều tiền mà. Bà gói nghèo bỏ cả 2 đồng tiền bằng 1/4 xu. Mà Chúa nói bà gói nghèo này đã bỏ nhiều tiền hơn hết. Chúa giải thích liền. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa. À, nghĩa là gì? Nghĩa là họ giữ lại cái phần để là bảo đảm an toàn, an ninh cho cái nền kinh tế, cho đời sống vật chất, tiện nghi của họ. Còn họ cho là cho cái phần dư. À, phần dư. À, chẳng hạn, mỗi tháng tôi dùng được bao nhiêu, còn cái phần dư đó, tôi cho người nghèo, tôi cho như vậy đó. À, rồi, còn Chúa nói tiếp, còn bà này đang túng thiếu. Rõ ràng, bà quá nghèo, đang túng thiếu. Bà đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống. Để nuôi sống mình. Bà bỏ tất cả những gì mình có để mà nuôi sống mình. Bà bỏ tất cả. Nghĩa là cũng một mẫu gương của việc trao ban và cho trọn vẹn. Cho ở trong đây, trong trường hợp này, không phải bà có của giàu có bà cho, mà bà nghèo túng và bà cho tất cả những cái gì mà bà có trong cái cảnh nghèo của mình. À, mà bà không sợ. Bà không sợ chết, bà không sợ thiếu thốn, bà không sợ nghèo, bà không sợ đói. Thưa anh chị em, chúng thấy ở đây thấy rất là tuyệt vời cái cách cho như vậy. À, và chính cái cách cho đó, thưa anh chị em, cái cách cho đó, à, cái cho trọn vẹn đó đã lôi cuốn cái nhìn của Thiên Chúa, à, của Đức Giêsu. Ngài đang quan sát hết mọi người, nhưng mà chỉ có bà quá nghèo này là cái cho của bà. Ờ, cái cách cho trọn vẹn của bà đã quyến rũ cái nhìn của người. Và chúng ta biết trong Kinh Thánh, khi mà nhất là ở các thánh vịnh chẳng hạn, cái nhìn của Chúa là khi Chúa nhìn đến mình, à, có nghĩa là mình thấy thánh nhan Chúa, thì đó là thiên đường, thì đó là nguồn của hạnh phúc, của bình an, của niềm vui ngay từ cõi nhân sinh này. Mà khi mà Chúa ngoảnh mặt không nhìn thì con người sẽ trở nên khốn nạn, bất hạnh, đau thương, đau khổ. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái cách cho một cách trọn vẹn như vậy, cho không tiếc trong cái cảnh nghèo của mình, đã lôi cuốn, đã thu hút cái nhìn của Thiên Chúa. Có nghĩa là gì? Đã tạo nên thiên đường, bởi vì khi Chúa nhìn đến, Chúa nhìn đến, à, gương mặt Chúa quay mặt Chúa nhìn đến chúng ta, có nghĩa là thiên đường rồi, đó là hạnh phúc rồi, đó là niềm vui rồi, thưa anh chị em. Đó. Cho nên cái ý nghĩa sâu xa của cái bài tin mừng, cái phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay là như vậy. Và cái chủ đề chính của Chủ nhật hôm nay là vậy, là cho một cách trọn vẹn, không tiếc, không sợ, như trong cái bài đọc 1, vị tiên tri Elia nói với bà quá nghèo kia, đừng có sợ, làm cho tôi một cái đi trước đi, rồi cho bà và cho con bà, hữu bột sẽ không có cạn, bình dầu sẽ không có vơi đâu. Đó. Chúng ta thấy từ cái những cái gương về cách cho trọn vẹn như vậy, thưa anh chị em, à, cho trọn vẹn như vậy, tôi tóm lại, cho theo cái cách của bà quá nghèo ở Sarepta, tức là bà thứ nhất, bà muốn chia sẻ với tiên tri Elia, người đang bị đói. Thứ hai, bà tin tưởng vào lời hứa của vị Thiên Chúa của Elia. Đó. Cho nên lòng trắc ẩn và niềm tin, đó, cho con người có, tức là làm cho con người giàu hơn. Lòng trắc ẩn bằng cách chia sẻ và trao ban hoàn toàn, không sợ ảnh hưởng đến mình, đến kinh tế của mình, đến quyền lợi của mình, thì sẽ làm cho mình giàu hơn, bằng cớ là liền sau đó hữu bột và hữu dầu của bà cứ đầy hoài. À, đầy hoài. Chúng ta thấy, cho nên càng cho trong niềm tin, tin rằng, tín thác rằng Chúa sẽ bù lại cho chúng ta, thì chúng ta càng giàu, thưa anh chị em, chúng ta sẽ không thiếu thốn đâu. À, sẽ không thiếu thốn đâu. Cho như Đức Giêsu, cho thời gian, à, theo cái nghĩa bóng, cho thời gian, cho nghị lực, cho lời khuyên, à, cho ý chí, à, cho tiền của, à, chẳng hạn một người chồng dành cho vợ mình, cho con mình cái thời gian quý báu, đáng lẽ mình đi ăn nhậu với bạn bè, ấy mới làm nên hạnh phúc thiên đường trong gia đình mình rồi. Đó, chẳng hạn như vậy. Đôi khi vợ con nó không cần tiền, mà nó cần mình cho nó thời gian, nó cần mình cho nó cái sự quan tâm, để ý đến, chẳng hạn như vậy. Ấy, cái cho đó đó, cái cho đó mới là khó đó. Cái cho đó thường chúng ta không có ý thức được, thưa anh chị em. Mà chính cái cho đó nó quyến rũ cái nhìn của Thiên Chúa. Mà khi nào một khi nó quyến rũ cái nhìn Thiên Chúa là có thiên đường rồi, có hạnh phúc ngay từ trong cõi nhân sinh này rồi, thưa anh chị em. Đó. Nhân dịp nói về cái việc trao ban cho, mà nhất là trong cảnh đói nghèo mà cho, trong đời tôi có nhiều cái chứng từ, một cái kinh nghiệm sống chính bản thân tôi rất là tuyệt vời, mà tôi làm chứng để ca ngợi cái sự công bình, cái tính công bình của Thiên Chúa tình yêu trong cuộc đời của tôi, để giúp anh chị em biết tin tưởng và đừng sợ khi mình cho, mình chia sẻ, mình trao tặng. Nghĩa là mình cho ngay cả trong cảnh lúc mình còn đói nghèo, hay là mình đang rất là còn mà mình sẵn sàng chia sẻ, thì Chúa trả lại ngay. Kinh nghiệm của đời tôi kể cho anh chị em, khi tôi rời quê để vào Sài Gòn đi lang thang đi học, tôi trọ ở trong một cái cộng đoàn tu, thì lúc đó đang học đại học, thì tôi lập một cái ca đoàn ấu nhi. Và thân phận của đời tôi là tôi sinh từ một gia đình nông dân nghèo, nhiều lần bố mẹ bảo nghỉ học vì không có tiền. Tôi khóc, tôi xin cho được đi học và hứa không đòi hỏi gì cả. Chính vì vậy mà phải đi gánh lúa, mùa hè đi gánh lúa, đi hái củi, đi chặt mía để mà có thể có tiền vào năm học mua sách, mua vở, chẳng hạn. Đó. Chính vì vậy mà khi vào Sài Gòn, tôi rất là nhạy cảm với thân phận của các đám trẻ sống trong những cái khu phố ổ chuột ở bên bờ sông Sài Gòn, bên bờ sông Thị Nghè, chẳng hạn như vậy. Cho nên khi tôi đang học đại học thì trọ trong một cái cộng đoàn tu, tôi mới lập cái ca đoàn ấu nhi. Tôi hứa là em nào cháu nào mà từ tiên tiến lên tới giỏi mỗi học kỳ tới đây mang sổ học bạ tới đây thầy sẽ thưởng cho. Thì chỉ có một cô bé là cứ học kỳ nào nó cũng mang cái sổ nó vào, chỉ có cô đó thôi là lúc nào cũng đứng nhất lớp, nó mang vào. Thì tôi giữ lời hứa, tôi giúp nó và tôi ra thăm gia đình nó, thì thấy nó sống một cái nhà ổ chuột ở trên cái sông sông Thị Nghè, cái lạch của sông Thị Nghè chẳng hạn. Đó, thì tôi mới cảm kích. Bố thì đi đạp xích lô, mẹ thì gánh đi mua bán ve chai nhôm nhựa. Chúng ta thấy cái thân phận của những kẻ sống trong các khu ổ chuột nghèo ở thành phố là như vậy. Thì một ngày kia, cô bé chạy vô phòng tôi khóc. Khóc, nói thầy ơi thầy, ba con đạp xích lô rồi khi bị nắng, rồi khi mưa đột xuất xuống, khi bị sốt nặng lắm, đi nhập viện cấp cứu mà không có tiền, trả tiền bệnh viện, người ta để nằm ở ngoài cu loa đó, nằm ở ngoài trong ngoài hành lang đó của bệnh viện. Khi xong khi tôi lúc đó là còn khoảng 10 ngày trước Noel, 10 ngày là cái hạn sau cùng phải trả tiền ở đại học, tiền học ở đại học, thì tôi mới cầu nguyện trong lòng rằng lạy Chúa, cái mạng sống của người cha gia đình này nó quan trọng hơn cái việc học của con. Con cho Chúa mượn để giúp gia đình này, Chúa tìm cách trả lại cho con sớm để con kịp thời gian để mà đóng tiền học, còn 10 ngày nữa là hết hạn. Thế là tôi dốc hết tất cả những gì mình có, tôi đưa cho cô bé, nó con đi chăm sóc lo bệnh cho ba của con đi. Thì một tuần sau tôi nhận được một cái thư của một người bạn cùng học cùng lớp đi Mỹ. Anh bạn viết thư cho tôi là mình biết là cậu đang học cho nên cậu cần tiền, Sẵn dịp Noel, mình gửi về tặng cậu 200 đô la để mà có trang trải cho việc học. Cậu tới cái địa chỉ ghi trên thư này để mà nhận tiền. Ồ, tôi nhảy reo mừng lên và tôi chạy tới trước thánh thể Chúa, quỳ phục lạy xuống, nước mắt giàn giụa cảm ơn Chúa đã công bằng và nhanh nhẹn trả lại cho con. Mà anh chị em biết, cái tiền 200 đô la đó là tương đương với cái số tiền mà tôi cho cô bé nhỏ kia đi về chăm sóc cho bố nó. Chúng ta thấy Chúa rất là nhân hậu như vậy, Chúa trả liền ngay những gì mà tôi tặng ban. À, mà là cái ngay từ trong cái thiếu thốn của tôi đang còn. Cũng một lần khác nữa, tôi đang bị loét bao tử. Cái tiền người ta cho để tôi chữa bệnh, tôi lại đi cho một cái làng thượng, bởi vì tôi lên thăm một cái làng thượng ở Cao Nguyên, ở Bảo Lộc. Thì tôi thấy họ bị bệnh sốt rét quá nhiều, đói khát và bệnh sốt rét, bởi vì họ uống nước suối. Tôi mới để hỏi là đào một cái giếng bao nhiêu tiền, họ nói cho tôi số tiền. Tôi đề nghị họ đào bốn cái giếng ở bốn góc làng. Tôi về, tôi lấy cái tiền mà người ta cho tôi trị cái bệnh loét bao tử. Tôi nói với Chúa, quỳ trước thánh thể, tôi nói là Chúa, cái mạng sống của những người dân làng kia quan trọng hơn cái mạng sống của con. Con cho Chúa mượn cái tiền mà con dành để mà chữa bệnh loét bao tử này. Bằng cách con gửi cho họ để họ đào giếng, họ uống nước giếng cho đỡ bệnh. Rồi Chúa, tùy Chúa trả lại cho con, hay là Chúa cho con bớt bệnh thì tùy Chúa. Thì tôi gửi lên cho người ta đào giếng. Rồi, khoảng một tuần sau tôi đi thăm một sơ bề trên của một dòng. Thì vô gặp, sơ sư nói, ô thầy, lâu quá không có gặp thầy, sao thầy khỏe không? Hỏi thăm qua, hỏi thăm lại xong rồi. Mà cái chị bề trên nói, sư bề trên đó nói, thầy này, tôi mới có một món quà của người thân từ nước ngoài gửi về cho tôi, mà theo luật dòng thì tôi có quyền hoặc là cho người nghèo hoặc là bỏ vào quỹ của nhà dòng. Tôi thấy thầy nghèo ốm yếu, thôi tôi cho thầy. Và cái số tiền sơ đó cho nó bằng với số tiền mà tôi đã cho cái xóm thượng nghèo kia đào bốn cái giếng. Chúng ta thấy ở trong đời của tôi, khi tôi cho, nhất là trong lúc mà tôi thiếu, tôi lấy từ cái thiếu của mình, cái còn lại duy nhất của mình, tôi cho. Như trong trường hợp của bà gõ nghèo Sarepta, hay là bà gõ nghèo ở trong đền thờ này, là Chúa trả lại liền. Là Chúa trả lại liền. Đó. Cách mùa hè vừa rồi, ở trong giáo xứ Pháp của tôi đây, có một người cũng rất là đang trong cơn túng thiếu, họ còn tiền. Mặc dầu tôi không có tiền nhiều, tôi ký cái séc cho họ 500 euro. Thì một tuần sau tôi nhận một cái séc của một người giáo dân khác gửi tặng cho tôi 500 euro. Tôi rất là cảm kích, chảy nước mắt, quỳ trước thánh thể Chúa. Chúa rất là công bình và là nhân ái. Khi con cho, Chúa trả lại liền. Bởi vì Chúa biết con cho trong cái nghèo, cái thiếu thốn của con, chứ con không cho từ cái dư thừa của mình. Con không có quan tâm đến cái sự an toàn kinh tế và đời sống của con. Và Chúa đã thấy điều đó và Chúa trả lại một cách nhanh chóng như vậy. Thưa anh chị em, đó từ rất nhiều lần trong đời tôi mà tôi không thể nào kể hết. Mỗi lần tôi cho là mà trong cảnh khốn cùng, nghèo, thiếu thốn là Chúa trả lại liền ngay. Chúa trả lại liền ngay. Cho nên như lời tiên tri Elia nói với bà gõ nghèo Sarepta, đừng sợ cho thưa anh chị em. Cho chúng ta sẽ giàu hơn. Cho chúng ta sẽ quyến rũ cái nhìn của Thiên Chúa, có nghĩa là chúng ta tạo nên thiên đường, hạnh phúc và niềm vui của thiên đường ngay từ trong cõi nhân sinh này. Đôi khi cho chúng ta góp phần cùng với Đức Kitô hóa giải cái gì? Hủy diệt tội lỗi, nghĩa là hóa giải sự ác, khống chế cái kiếp đời của anh chị em mình. Chẳng hạn cho một giờ thăm viếng những người bệnh ở trong bệnh viện hay là trong nhà hưu chẳng hạn, nó xoa dịu phần nào đó đau khổ, nghĩa là sự ác đang đè nặng anh chị em mình chẳng hạn. Thăm viếng những người bệnh nhân cho một giờ, thăm viếng những người bệnh nhân hay là những tù nhân chẳng hạn, thưa anh chị em, những người cô đơn, những người đang đau khổ, một lời khuyên, một lời thăm hỏi, thưa anh chị em, những cái cho đó, những cái cho tinh thần đó đó, giống như tinh thần của bài đọc 2 hôm nay đó, gửi tín hữu Giáo Thái đó, nó góp phần xóa hay là hóa giải sự ác, và nó mang lại niềm vui và hạnh phúc cho anh chị em mình. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức tầm quan trọng đó, để rồi xin Chúa đừng để chúng ta ích kỷ, và nhất là khi chúng ta cho, đừng bao giờ mong nhận lại. Cứ nói cho Chúa mượn, tùy Chúa trả hay không, con cho nó, phó thác cho Chúa, Chúa bù lại, Chúa rất công bằng và nhân ái. Cái kinh nghiệm đó, cái kinh nghiệm rất là xương máu trong đời tôi đó, tôi chia sẻ với anh chị em để giúp anh chị em nghiệm cảm nghiệm được, và đừng bao giờ sợ khi phải chia sẻ và cho tiền của, cho thời gian, cho nghị lực, cho tài năng, để góp phần xóa đói giảm nghèo, để góp phần hóa giải sự ác. Đó là tinh thần của những bài đọc của ngày Chủ nhật hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta. Amen.